Ngày 29 tháng 12 trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi Người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, lời kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế, nơi Đức Giêsu và nơi anh em, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật tỏ rạng. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi Người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi đã đến ngày lễ thánh tẩy của các ngài theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng được gọi là của thánh và dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, đó là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon, ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và thánh thần hằng ngự trên ông. Khi đã được thánh thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa, được thần khí thúc đẩy ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài." Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về Người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà." Suy niệm lời Chúa, chủ đề: biết Thiên Chúa là phải bước đi trong đường lối của Ngài. Quan niệm về biết của người Việt Nam gần gũi với người Do Thái hơn người Hy Lạp. Người Hy Lạp quan niệm biết là hoạt động của tri thức, trong khi người Do Thái quan niệm biết và ảnh hưởng đến đời sống. Người Việt Nam chúng ta quan niệm tri hành phải đồng nhất thì mới mang lại kết quả tốt đẹp cho con người, và chúng ta đặt tầm quan trọng trên việc làm hơn là lời nói. Lời nói mới lung lay, nhưng gương bày lôi kéo. Biết mà không làm có lợi chi đâu. Các bài đọc hôm nay đặt trọng tâm vào việc biết Thiên Chúa là phải bước đi trong đường lối của Người. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan làm sáng tỏ quan niệm biết Thiên Chúa cho người Hy Lạp. Theo Ngài biết Thiên Chúa không phải chỉ thuần tri thức, nhưng liên quan đến đời sống luân lý của người tin. Ngài quả quyết, ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi người ấy. Trong Phúc Âm, Thánh Luca nêu lên những tấm gương của những người biết và sống theo đường lối của Thiên Chúa như Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và cụ già Simeon. Bài đọc 1. Ai nói rằng mình ở lại trong người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Thứ nhất, hai lối hiểu biết khác nhau. Khi Kitô giáo vượt qua lãnh thổ Do Thái tràn vào Hy Lạp, Thánh sử Gioan phải đương đầu với sự hiểu biết và lý luận của người Hy Lạp. Một trong những điều ngài phải làm sáng tỏ là quan niệm biết Thiên Chúa. Theo người Hy Lạp, biết Thiên Chúa là lãnh vực của trí tuệ, chứ không phải là lãnh vực của luân lý. Vì thế, một người có thể nói mình biết Thiên Chúa mà không cần giữ giới răn của Ngài. Đối với người Hy Lạp, con người có thể tự giải thoát bằng kiến thức và suy luận, như chủ thuyết thuần tri thức, Gnosticism. Theo Do Thái, biết Thiên Chúa là bước đi theo đường lối của Ngài, là giữ cẩn thận các giới răn của Ngài. Đó là lý do tại sao Gioan cắt nghĩa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ các điều răn của người. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu của Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Thứ hai, giới răn yêu thương vừa cũ vừa mới. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế nơi Đức Giêsu và nơi anh em, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ra. Là giới răn cũ, vì đã được nhắc tới ngay từ đầu. Sách Lê Vi đã có giới răn này, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Lê Vi chương 18 câu 19. Là giới răn mới, vì được thực hiện bởi Đức Kitô, Gioan chương 13 câu 34. Có những cái cũ, nhưng trở nên mới, vì người thực hành nó. Chẳng hạn, bài nhạc cũ, nhưng được trình bày theo nối mới. Cũng vậy, khi Đức Kitô sống giới răn yêu thương, Ngài mở ra cho con người một chân trời hoàn toàn mới. Ngài mở rộng giới răn yêu thương tới tội nhân và tới kẻ thù. Ngài dạy, không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người dám thí mạng sống cho người mình yêu. Ngài đã đi trước làm gương cho con người bằng cái chết trên thập giá. Thứ ba, ánh sáng và bóng tối. Thánh Gioan đồng nhất, ánh sáng là yêu thương. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Bóng tối và hận thù. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Phúc âm. Các mẫu gương của những người sống theo đường lối của Thiên Chúa. Thứ nhất, gia đình thánh tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Ông Simeon tin vào lời Thiên Chúa hứa và sự thúc đẩy của Thánh Thần. Ông Simeon là người công chính và sùng đạo. Ông hằng mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần Chúa hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thánh Thần thúc đẩy, ông lên đền thờ. Lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới, ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài." Và ông Simeon nói tiên tri thứ nhất về con trẻ: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng dậy. Cháu còn là mục tiêu cho người đời chống đối. Và như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Nhiều người bị ngã xuống hay được đứng dậy là hoàn toàn tùy thuộc vào phản ứng của họ đối với Đức Kitô. Trong cuộc đời của Chúa, người bị ngã xuống là phần đông các kinh sư và biệt phái, vì họ từ chối không tin và luôn tìm cách bắt bẻ và tiêu diệt Ngài. Những người được đứng dậy là các người thu thuế, gái điếm và dân ngoại. Tuy họ bị coi là tội lỗi, nhưng khi được Chúa tỏ lòng thương xót, họ đã ăn năn và tin vào Ngài." Về mẹ Maria, còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời của mẹ. Đau khổ của con là đau khổ của mẹ. Mẹ Maria đã đồng hành với con từ lúc sinh ra trong máng cỏ cho tới lúc sinh thì trên thập giá. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải chứng minh việc Thiên Chúa bằng đời sống chứng nhân, tuân giữ những gì Thiên Chúa truyền dạy. Giới răn quan trọng nhất Thiên Chúa dạy chúng ta là mến Chúa, yêu người. Chúng ta không chỉ biết giới răn này, nhưng còn phải mang ra áp dụng trong cuộc đời và với mọi người. Amen.